người mà từ bóng tối đi vào trong bóng tối là cái hạng nó rất là tội nghiệp, có nghĩa là sinh ra nó đã nghèo cùng rồi, nó đã khổ sở rồi. Thì trong kinh mà nói mình cũng hiểu được, ở đời ta nói rằng bần cùng thì sinh đạo tặc, đáng nghèo rồi mà còn tạo các cái nghiệp bất thiện, còn sát sanh trộm cắp tài vô dâm nói dối uống rượu, cho nên họ đi từ bóng tối, họ đi tiếp tục vào bóng tối. Cho nên Đức Phật ví dụ người nói rằng cũng có người từ dưới đất bước lên xe, từ xe bước lên ngựa, từ ngựa bước lên nhà, nhà lầu, rồi từ nhà lầu bước lên không trung để đi vào những hạnh phúc của cõi trời. Có những người từ cõi trời bước xuống nhà lầu, từ nhà lầu bước xuống đất, từ đất bước lên xe, từ xe bước xuống, kêu gọi là lên voi rồi xuống, xuống chó và bước xuống sình sâu, gọi là từ ánh sáng trở về là bóng tối. Thì bây giờ khi chúng ta biết được có bốn hạng người vậy, thì các vị sẽ phân tích là mình sẽ thuộc vào hạng nào trong bốn hạng người đó. Giờ bắt đầu mình dụng công. Đức Phật nói rằng trong bốn hạng người đó chỉ có hai hạng người được ca ngợi và xưng tán, đó là gì? Là người từ bóng tối mà hướng về ánh sáng, và hạng người thứ hai tức là từ ánh sáng mà tiếp tục hướng ra ánh sáng. Hai cái hạng đó thì các vị thấy rằng, cho nên mình ở xứ Mỹ này là mình biết rằng hiện tại là mình đang ở trong hạng nào. Đa phần là các vị thấy rằng những người qua Mỹ nói rằng, nói với thầy rằng Phật tử Mỹ mình có ba cái giai đoạn. Một là giàu, phải thiệt là giàu. Hai phải nghèo, phải thiệt là nghèo như homeless vậy thì mới được chính phủ giúp đỡ. Còn mà cái bằng trung trung là khổ lắm. Mà các vị thấy mình bây giờ vậy, thành ra coi là trung trung không à. Bởi vì nếu mà giàu á thì phải trở như là cái bằng đệ tử hoặc là em út của Bill Gates vậy đó, thì là cơ mới vững không. Mà rõ ràng là mình chưa được cái phước đó. Rồi bây giờ đó là mình thuộc vào cái phước mà homeless thì không ai muốn hết trơn. Thậm chí nó là đi qua đảo rồi, nó qua đây cho con bánh mì cũng được, không ai chịu bán bánh mì hết. Nhất định là cũng phải mở tiệm, mới mở business. Cho nên cuối cùng các vị ở cái hạng gì? Trung trung. Cho nên phải đóng thuế, phải làm đủ thứ chuyện hết trơn. Nhưng mà đó là cuộc sống mà, đó là cuộc sống. Cho nên bây giờ các vị thấy rằng cái chỗ mà chúng ta bắt đầu tu tập là chúng ta sẽ bỏ qua những cái hình thức bên ngoài, không nói giàu và nghèo, không nói những cái mà các vị đang suy nghĩ nữa, mà chúng ta nói là một cái hệ thống công phu. Là vì nếu không có cái này đó, là dù các vị biết được ánh sáng, các vị cũng sẽ không đạt được, không đi đến ánh sáng. Tại vì những cái mà chúng ta đang nói và đang nghe là nó là gì? Nó là những cái gọi là cái phước báo của hữu lộ nhân thiên. Thì các vị biết là trên con đường chúng ta đang đi, chỉ cần sơ sẩy một chút là chúng ta rơi vào các ác nghiệp liền. Cho nên người ta rất dễ rơi vào ác nghiệp. Một ngày mình tạo không biết bao nhiêu tội, và một ngày mình biết bao nhiêu mê lầm. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng chỉ có khi nào chúng ta ngồi lại, chúng ta dụng công mà chúng ta đi 10 năm mà chúng ta có một cái thành tựu ở trong tâm linh đó, loại là cái bằng thành tựu của tâm linh đó, thì lúc đó chúng ta mới có thể thấy được rằng cái con đường chúng ta vững vàng, gọi là nhìn thẳng vào được tâm mình. Phần chót chúng ta sẽ thử thực tập cách nào để nhìn thấy tâm mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi về mặt lý thuyết trước. Thì các vị biết là có một cái người thanh niên có một gia đình giàu có hạnh phúc đó, ở Nhật Bản tên là Dento. Khi mà anh ta lớn lên trưởng thành, anh ta trải qua những giai đoạn của ánh sáng, tức là có gia đình, có tiền bạc, giàu có, nghĩa là ăn chơi phung phí, mỗi ngày ăn đồ cờ bạc thì đánh cờ, nổi tiếng đánh cờ, nhất là đánh cờ tướng, từng thắng những cái giải của địa phương. Nhưng mà rồi đi một thời gian rồi anh ta cảm thấy như là chán nản, bất lực, mệt mỏi, rồi bị stress của cuộc đời, bị tình phụ, bị này bị kia, đau buồn quá, thật chán quá, ta mới là tìm đến một cái thiền viện. Và cái thiền viện đó là của một cái thiền sư cũng nổi tiếng ở Nhật Bản, trước kia là một kiếm sư, tức là một cái người nghĩa là nổi tiếng về kiếm, nhưng bây giờ nghĩa là buông kiếm, trở về trở thành thiền sư, giống như mình gọi là buông dao, phóng hạ đồ đao, buông dao đồ rẻ thì lập tức thành Phật. Cho nên trở thành một thiền sư nổi tiếng, dạy rất là đông đệ tử. Thì anh này vào học thiền, nhưng mà anh học không có vào, ngồi trong chùa, vào trong thiền, thấy người ta tu hành, thấy người ta bình an, nhưng mà anh ta thấy không có bình an. Mỗi lần anh ta ngồi nhắm mắt lại, bao nhiêu con đường ta đi qua, bao nhiêu tình, bao nhiêu hận, bao nhiêu buồn, bao nhiêu vui, bao nhiêu tiền bạc dung dậy, tất cả những cái đó nó đi qua cuộc đời anh ta giống như ánh sáng vậy. Nhưng mà anh ta đang đi lần vào trong bóng tối, cô đơn, khổ đau, bất lực và giống như bị trầm cảm. Thì bữa đó anh ta lên thưa với thầy rằng, thưa thầy, con không thể học được đạo giác ngộ. Thì bây giờ thiền sư hỏi, nếu con học được giác ngộ, con ở đây làm gì và con thấy gì? Nói, thưa thầy, con chỉ muốn một điều. Hỏi con muốn gì? Con muốn chết. Và các vị thấy rằng hiện tại ở trong đất nước Mỹ này cũng rất nhiều người muốn chết, chứ không phải là không có. Có nhiều người rất giàu có, đang ở trong ánh sáng vậy, nhưng mà rồi bế tắc bằng nhiều con đường, cuối cùng phải quyết định nguyên sinh và tự tử. Kể cả những nữa là những star của Hollywood là các vị biết họ chết rất nhiều về cái chuyện đó, tức là họ đã không tìm được một cái bình an nội tại, tức là không được tìm được cái bình an của tâm hồn mình. Cho nên chỗ này muốn nói tức là khi nhìn thẳng được tâm hồn thì chúng ta mới biết rằng cái gì mà làm cho những người đó phải đi đến con đường nguyên sinh, con đường mà ai cũng muốn sống, ai cũng muốn giàu có. Thì các vị biết là ngay cả vừa rồi tại đi San Jose thì Phật tử đã nói rằng không bao lâu là cũng có một người bên Đài Loan qua đây mua nhà cho bằng 2-3 triệu nha, rồi giàu có làm ăn rồi cái là bị gì, bị nó là giống như bị sốc nó xuống hoặc bị những cái phá sản này kia, xong rồi trở về nhà là bắn chết vợ con tự sát, không có muốn sống nữa. Và có rất nhiều người, nhất là ở kể cả những nước Tây phương này, là kể cả bên Úc, là các người biết là cái tình trạng tự tử mỗi năm là nó có thể là chiếm tới 5-10%. Có nhiều người tội lắm, là nghị sĩ cũng có, làm trong chính phủ cũng có, chạy xe hơi, có hiểu không, chạy xe hơi ra một cái bạc xong rồi đậu lại, rồi để 20 đứa con ngồi sau, rồi đó là đóng cửa hết, rồi để một cái ống vô, xong rồi mở máy một lát nằm hết cái ống khói độc của xe nó vô là tự tử. Mỗi năm không dưới 20 người về cái tình trạng nó tại Úc Đài Loan. Nhưng mà những người đó có danh vọng, có giàu có, tức nghĩa là họ đã đang ở trong ánh sáng, nhưng mà cái gì đã làm cho họ đi vào bóng tối là vì cái bên trong thì họ không thấy được. Cho nên kể cả của chúng ta, đôi khi chúng ta thấy chúng ta đang có tiền bạc, có trong tay tất cả những cái đó, nhưng mà nếu mà chúng ta không thấy được tâm mình đó, thì một ngày nữa chúng ta sẽ bị bế tắc, mà nghĩa là không còn đường thoát nữa, không có lối thoát nữa. Đôi khi mình tưởng rằng ồ, cái chuyện nó làm gì mà nguy hiểm đừng dữ vậy, có gì khi có thôi chứ gì đâu mà phải chết. Nhưng mà chưa đâu các vị, mình chưa vào cuộc. Vào cuộc rồi biết thế nào. Giống như bây giờ mỗi lần mình coi đá banh nha, hay là mình coi chơi vậy, mình thấy trời ơi cái banh vậy mà đá hoài không vô, cái đá gì dở như vậy. Nhưng mà rồi các vị thử vô sân banh rồi các vị mới biết, chạy chỉ vòng một vòng xong là mình sẽ là người nằm trước đầu tiên. Ngày xưa cũng vậy, khi thầy còn trẻ vậy, nhiều khi đã hỏi về chuyện tình cảm này kia, nhiều người nói ồ chuyện đó là có gì đâu mà phải thất tình này kia, thì nó chưa biết đâu, chưa có lễ độ. Đến khi đi học trò này nó hỏi thầy là cái gì thôi, đây thầy chỉ có vài lời gốc cho con thôi, chứ thầy biết rằng khi vô rồi thầy cũng mờ mờ thôi, cũng thỉnh thoảng thôi. Con đường đó là con đường không thể giải thích được bằng ngôn ngữ, mà nếu mình không sáng được nội tâm rồi thì mình vào đó rồi thầy cũng chịu thôi, không cách gì giải quyết được. Ở ngoài thì thấy nói vậy, nhưng mà thử vào rồi mới biết được. Cho nên chỗ này là để các vị thấy rằng chúng ta có một thời gian chúng ta nhìn Đức Phật, chúng ta thấy là tại sao Đức Phật phải nhắm mắt lại, là không nhìn bên ngoài nữa mà nhìn vào nội tâm, tức là nhìn thẳng vào tâm mình để thấy được cái gì bên trong mà nó ảnh hưởng cả cuộc đời của con người của mình. Khi nào mà mình nhìn gọi là clear, tức là nhìn một cách trong sáng rồi, là lúc đó mình mới thấy là toàn bộ các pháp nó hiển bày trong tâm mình. Cho nên kể cả những suy nghĩ, những ước mơ, tất cả những mong muốn của chúng ta, nó đều nằm ở trong này, là pháp xuất ra. Và khi mà không tìm được lối thoát, không tìm được cách giải quyết cái bế tắc á, thì nó sẽ dụ ngược trở lại, và cuối cùng người ta chỉ đâm đầu vào vách tường. Thế nên chỗ này đó thì các vị thấy rằng, cho bằng Nesco cũng vậy, sau khi nghe thầy nói vậy rồi, thầy nói ngày mai con tới đây thầy sẽ cho con chết. Sáng hôm sau đó là khi mà anh ta cũng bất lực, đêm đó anh ta ngủ một giấc cho ngon lành để ngày mai đi chờ đợi cái chết. Thì khi anh ta đến á, thì anh ta thấy ở trước mặt anh ta có một bàn cờ đó. Thì vị thầy mới hỏi rằng, thầy nghe nói trước khi con đi vào chùa, con là một tay cờ nổi tiếng không? Thì anh nói con cũng biết đánh chút chút, cũng có thắng những trận lớn. Thì vị thiền sư này nói rằng sẽ có một người đánh cờ với con. Và anh nói lên anh thấy đó là một cái vị sư huynh đã ở trong chùa mười mấy năm. Người này rất là điềm đạm, rất là hiền lành, ai cũng thương hết. Nhưng mà người này sẽ là đấu thủ với mình. Nhưng mà vị thầy nói một câu rằng bàn cờ này là gì? Là bàn cờ định mệnh. Trong hai người này, bất cứ kẻ nào thắng, người còn lại thua sẽ bị ta chặt đầu, rút cái kiếm ra để bên cạnh. Trước kia ông là một kiếm sĩ mà. Cho nên ông nói rằng, thầy cũng cho con biết, sư huynh này là một vị cờ cũng nổi tiếng, cũng đã từng gọi là kỳ vương. Cho nên con muốn chết, con hãy đấu cờ với vị này. Và nếu con thua thì con hãy nhìn cái kiếm đây. Thì ông dòm kiếm nghe là gió lạnh, mà cái hơi kiếm còn lạnh hơn. Còn vị thầy thì có một lạnh lùng ngồi bên cạnh để coi hai người đánh cờ. Và khi bắt đầu vào cuộc rồi đó, vào cuộc rồi là bắt đầu nữa, là chỉ cần đánh vài quân cờ là bắt đầu bên kia hai bên đi qua đi lại một lát, là Benso nhận thấy rằng cái vị sư huynh là một người rất là cao cờ. Cho nên anh ta bị đánh, bị dồn thế bí lần. Anh ta bắt đầu đem sở trường của mình ra, những cái kiến thức, những cái khả năng, những con đường lừa dối mánh lới, những con đường đó là cho bằng mình gọi là thấp hèn của trong cuộc cờ, mà gọi là chơi gian chơi xảo. Cho bằng bắt đầu anh ta cố gắng đánh chừng nào anh ta thằng bị bí lối gì đấy, mà anh ta dòm thấy đối tượng của mình là các vị sư huynh đang ngồi điềm đạm yên lặng suy nghĩ từng con cờ từng con cờ. Rồi các vị biết rằng cuối cùng anh ta thấy anh ta càng lúc càng nghe người mình đổ mồ hôi hột mặt cờ thì bắt đầu thấy mình thua lần gần bí rồi. Rồi cuối cùng anh ta cố gắng tập trung hết tâm lực vào, hết ý chí vào, quên hết mọi thứ. Anh ta còn nhìn vào con cờ nghĩ rằng đây là nhãn cờ định mệnh, cho nên chỉ trong tích tắc này mình sẽ chết rồi. Cho nên anh cố gắng tập trung, anh ta đi đại những con cờ mà gọi là những con cờ thí mạng. Rồi bây giờ vị sư huynh bắt đầu nghĩa là phải giãn ra từ từ. Cho nên ta đánh lần bắt đầu từ chỗ bị động anh ta trở lại thành chủ động. Ta đánh lần và phá lần cuối cùng người ta bắt đầu bao vây trở lại và chuẩn bị đưa cái vị sư huynh tức là đấu thủ của mình vào trong thế hạ phong. Thì lúc đó là anh ta nghe gió thổi mát mà anh ta dòm thấy là vị sư huynh vẫn điềm đạm như một mồ hôi đổ từng giọt nè. Rồi khi anh ta đang đứng trong cái thế chủ động thì anh ta mới nhìn thấy vị sư huynh, một con người hiền từ, một con người mười mấy năm tu hành đạo mạo, rồi bây giờ mồ hôi đổ từng giọt vẫn tập trung vào những con cờ đang tìm những lối thoát mà chưa có lối thoát. Thì anh ta mới suy nghĩ, anh ta nói rằng tại sao mình là một con người xấu xa cho bằng cờ bạc rượu chè đĩ điếm, cả một cuộc đời giàu sang phung phí không bao nhiêu tiền bạc của cha mẹ, rồi bây giờ vô đây lại đi giành lấy một cái sự thắng nhỏ nhoi này để rồi trong chốc lát đây là sư huynh này sẽ bị, nếu mà thua thì ông sẽ bị chết. Cho nên người ta cảm thấy người ta xấu hổ, người ta cảm thấy rằng cái vị sư huynh đó là cái người thánh thiện giống như một bồ tát vậy, còn mình giống như một cái người mà cái bằng đê hèn ở dưới thấp vậy. Ta cảm thấy lòng mình nó buồn, nó suy nghĩ, rồi cuối cùng người ta mới từ cái chỗ định anh ta trầm lặng, anh ta buồn bã, rồi anh ta suy nghĩ từ từ, anh ta mới tháo từ từ, tức là anh ta làm bộ đi sai một hai nước cờ để tháo từ từ để hai người nghĩa là giãn bớt cái thế cờ đó. Và cuối cùng rồi đó thì vị sư huynh đó là họ lấy lại cái thế quân bình, bắt đầu nghĩa là lấn lần trở lại cái thế như cũ, tức là ảnh bị rơi vào cái thế bị động, chuẩn bị thua. Nhưng mà lúc đó tâm hồn ảnh rất là bình lặng, tâm hồn ảnh rất là thanh thản, coi như lúc đó ảnh thấy trong tâm ảnh bao nhiêu con đường ảnh đi qua, bao nhiêu khổ dục, bao nhiêu vui buồn, con người ảnh không xứng đáng gì cả, bây giờ chết cũng sẵn sàng rồi. Và ảnh thấy ảnh hạnh phúc, ảnh quên hết mình, và ảnh chỉ cầu mong rằng vị sư huynh thì còn sống lâu để giúp đỡ được nhiều người nữa. Thì cuối cùng là thế tốt là thế ảnh bị bí. Thì nữa là ảnh nghe tiếng kiếm, nữa là ảnh nghe nữa là lúc đó ảnh nhìn tiếng kiếm một cái rẹt một cái, nhắm mắt chờ đợi, nghe cái đầu ảnh mát lạnh hết trơn. Mở mắt ra thì thấy đầu ảnh cạo giống như thầy, chọc luôn, sạch sẽ. Coi như chỉ một đường kiếm là thiền sư làm cho, nữa là cái đầu ảnh chọc xong rồi, làm thứ hai là cái đường kiếm đó là cái bàn cờ đứt làm hai. Thì vị sư phụ đó, tức là vị thiền sư đứng dậy đó rằng: Denzo, bây giờ con đã thành công rồi. Có nghĩa là từ một con người phiêu bạt, từ một con người bị trầm cảm, một con người không tìm được lối thoát, con đã có một định lực, tức là đã định lực để thắng được nước cờ. Bước thứ hai là từ một cái chỗ mà quyết tâm định lực, con đã thấy hết được quãng đời của con, thấy hết những gì trong tâm con đã suy nghĩ, đã nói, đã làm. Rồi cuối cùng con đã trở thành con người từ bi. Từ cái chỗ quyết tâm cho đến con đường thứ hai là con đường từ bi, thương người mà không sợ chết cho mình nữa. Cuối cùng sẵn sàng bỏ cuộc cờ đang thắng để trở lại chấp nhận thua, chấp nhận cái chết. Cho nên con đã chết cuộc đời của quá khứ, con đã chết những cái gì đen tối, con đã chết những cái gì bế tắc, nhưng con sống lại một con người mới. Đó là con người của gì? Của siêu nhiên, con người của thuần tịnh, con người của định tĩnh và con người đầy lòng từ bi. Thì các vị thấy đó là một trong những cách hành thiền. Tức là câu chuyện nó cho chúng ta thấy rằng trong đời khi mà chúng ta bị bế tắc, chúng ta đi quá nhiều đoạn đời, quá nhiều khổ đau, quá nhiều vinh dục, rồi chúng ta từng ôm cái danh này, rồi chúng ta từng ôm cái lợi kia, nhưng mà một lúc nào đó rồi nó trở thành tay trắng, cho nên chúng ta khổ đau, chúng ta quán trách cuộc đời, chúng ta hận tha nhân. Rồi chúng ta muốn, có nhiều người khi mà chúng ta chưa tìm được cái bình an nội tâm, chúng ta vào chùa chúng ta cầu cho con được này, cầu cho con được kia, cầu cho con tu để con chứng được thiền, cầu cho con có thể thấy hạnh phúc được. Nhiều người nói rằng tu mà nói rằng thầy chỉ dùm con chứng từng thiền thứ mấy. Thưa các vị, là nếu khi nào chúng ta còn suy nghĩ